chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 14 tháng 4 được thực hiện bởi AI. Trưa 14 tháng 4, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam trong hai ngày 14 và 15 tháng 4. Đích thân Chủ tịch nước Lương Cường ra sân bay đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Việt Nam trên cương vị nguyên thủ quốc gia Việt Nam và Trung Quốc. Lễ đón chính thức diễn ra vào chiều cùng ngày tại Phủ Chủ tịch, do Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì. Quân nhạc lần lượt cử quốc thiều hai nước trong tiếng rền vang của 21 loạt đại bác chào mừng. Hình ảnh loạt đại bác khai hỏa từ Hoàng Thành Thăng Long được truyền trực tiếp đến lễ đón tại Phủ Chủ tịch qua hai màn hình LED cỡ lớn. Chuyến thăm cấp nhà nước từ ngày 14 đến 15 tháng 4 lần này đánh dấu lần thứ tư ông Tập Cận Bình đến Việt Nam trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước Trung Quốc. Đây cũng là lần thứ hai ông Tập Cận Bình trở lại Việt Nam trong nhiệm kỳ sau Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2022. Kết thúc lễ đón trọng thể, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng đi bộ sang trụ sở Trung ương Đảng để hội đàm. Ngày 14 tháng 4, thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa phối hợp với Sở Y tế tiến hành kiểm tra và tạm đình chỉ cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Thắm Nguyễn BTN Academy tại phường 5 thành phố Mỹ Tho có các hoạt động kinh doanh sai quy định. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có nhiều sản phẩm đóng hộp, tuýp chứa chất làm đầy, tức filler, để làm đẹp cho khách hàng qua đường tiêm cùng một số hộp thuốc gây tê và chỉ phẫu thuật để thực hiện dịch vụ nhấn mí mắt, ống tiêm, kim tiêm dùng một lần. Chủ cơ sở là chị Nguyễn Thị Bé Thắm, 29 tuổi, thừa nhận hoạt động dịch vụ thẩm mỹ từ ngày 29 tháng 1 năm 2025, kinh doanh các dịch vụ như phun xăm thẩm mỹ, nhấn mí, đồng tiền, tiêm filler, botox và một số dịch vụ làm đẹp khác. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa đăng ký kinh doanh, chủ cơ sở có trình độ 12 trên 12 và không có chứng chỉ phun xăm hay các chứng chỉ, bằng cấp hành nghề khác. Đoàn kiểm tra lập biên bản vụ việc, đồng thời buộc chủ cơ sở dừng hoạt động và tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Chiều 14 tháng 4, lực lượng Công an TP.HCM tổ địa bàn quận Bình Tân đã phối hợp Công an phường Bình Trị Đông phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn nhà xưởng, thiệt hại nhiều tài sản. Khoảng 11 giờ 40 phút, đám cháy lớn xuất phát từ nhà xưởng trên đường Trương Phúc Phan, phường Bình Trị Đông. Người dân xung quanh cùng người trong nhà xưởng phát hiện liền hô hoán, cùng nhau dùng xô chậu múc nước, bình chữa cháy mini dập lửa tại chỗ. Ngọn lửa sau đó bùng phát dữ dội, lan sang nhiều khu vực trong xưởng sản xuất, thiêu rụi nhiều tài sản. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ địa bàn quận Bình Tân nhanh chóng có mặt, triển khai đội hình chữa cháy, phun nước vào bên trong. Ngọn lửa được dập tắt ngay sau đó, tuy nhiên nhiều tài sản bị cháy đen, thiệt hại lớn. Bước đầu xác định nhà xưởng bị cháy chuyên sản xuất inox. Vụ cháy không có thương vong về người, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại. Đến 11 giờ 30 phút trưa 14 tháng 4, lực lượng công an vẫn phong tỏa khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng vụ rơi lan can làm ba nữ sinh nhập viện xảy ra tại trường thực hành sư phạm Đại học Vinh, Nghệ An. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, một nhóm học sinh chơi đùa trên tầng 4 trường thực hành sư phạm Đại học Vinh. Lúc này các em xô đẩy nhau đoạn gần lan can, khiến đoạn lan can làm bằng inox rơi xuống phía dưới. Đứng dưới sân trường trong giờ ra chơi có rất nhiều học sinh. Đoạn lan can rơi trúng nhóm nữ sinh làm ba em bị thương. Trong đó một nữ sinh bị chảy máu nhiều, bất tỉnh tại chỗ. Sau đó các thầy cô đã đưa các em tới Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cấp cứu. Nữ sinh bị thương nặng nhất được chuyển lên tuyến trên điều trị trong tình trạng nguy kịch. Ghi nhận của Tuổi Trẻ tại hiện trường, tòa nhà xảy ra sự việc cao 5 tầng, một đoạn lan can inox ở tầng 4 đã rơi xuống để lại một khoảng trống dài hơn 1 mét. Một tài khoản ẩn danh trên Hội Phụ huynh Học sinh Đà Nẵng chia sẻ về suất ăn bán trú ở trường con mình. Kèm bài đăng là hình ảnh được cho là bữa cơm ở trường mà nhiều phụ huynh cho là lèo tèo. Sáng cùng ngày, ông Trương Thanh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu, cùng lãnh đạo phòng giáo dục đã đến trường tiểu học Phù Đồng kiểm tra. Ông khẳng định chất lượng bữa ăn vẫn đạt chuẩn theo thực đơn, món ăn được quản sinh nấu ngon, vừa miệng. Tuy nhiên có lúc quản sinh múc chưa đều, học sinh ăn món mình thích trước nên hình ảnh có thể không phản ánh đầy đủ. Việc phụ huynh vội vàng đưa hình ảnh chưa đầy đủ lên mạng dễ gây hiểu nhầm trường gian dối. Hiệu trưởng trường tiểu học Phù Đồng, bà Trương Thị Nhã Trúc, cho biết không chắc hình ảnh trong bài đăng là chụp tại trường mình vì nhiều nơi dùng khay ăn và khăn trải bàn giống nhau. Đối chiếu với thực đơn các tháng, bà xác nhận món đậu bắp nhồi tôm, canh khoai tây cà rốt nấu thịt bò xay, tráng miệng chuối có trùng thực đơn trong một ngày của tháng 10 năm 2024. Các món khác trong ảnh cũng có trùng nhưng chưa thể xác định là của trường. Theo bà Trúc, tiền ăn bán chú mỗi ngày là 31.000 đồng, gồm 3.000 đồng phụ phí, ga, điện, nước, giấy vệ sinh, còn lại 28.000 đồng cho suất ăn chính và xế. Trường chia thành 22.000 đồng cho bữa chính, 6.000 đồng bữa xế. Các món được cân đối trong khung giá này. Hiệu trưởng cũng khẳng định trường luôn đón phụ huynh đến giám sát suất ăn, chỉ cần báo với giáo viên chủ nhiệm để nhà trường bố trí người dẫn đến phòng học. Ngày 14 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự Triệu Thị Hiền, 29 tuổi, trú tại xã Ea Cao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, Hiền đã dùng dao chém chồng nhiều nhát vào lúc giữa đêm. Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây, vợ chồng Hiền thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 13 tháng 4, lợi dụng lúc anh Quốc đang ngủ say, Hiền đã lấy một con dao đi đến phòng ngủ rồi chém nhiều nhát vào vùng cổ và đầu. Bị chém, anh Quốc vùng dậy giằng co với Hiền. Nghe tiếng xô xát, người thân anh Quốc ở gần đó đã chạy đến can ngăn và đưa nạn nhân đến bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an xã Ea Cao phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng đến hiện trường cùng người dân khống chế, bắt giữ Triệu Thị Hiền. Chiều ngày 14 tháng 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý 78 thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông khi đi săn mây. Theo Công an tỉnh Đắk Nông, thời gian gần đây có các nhóm thanh thiếu niên tỉnh Đắk Lắk và một số địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tụ tập đến khu vực đồi thông thôn 10 xã Nâm Nờ Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông để săn mây vào buổi sáng sớm. Qua nắm tình hình, công an phát hiện nhiều thanh thiếu niên có biểu hiện lái xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt bô, nguy cơ gây mất an ninh trật tự, thậm chí có thể tổ chức đua xe trái phép. Các thanh thiếu niên này điều khiển phương tiện khi chưa đủ độ tuổi theo quy định, tự ý thay đổi khung máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe, không gắn biển số. Sáng 13 tháng 4, Phòng Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an xã Nâm Nờ Giang tổ chức kiểm tra khu vực trên và lập biên bản xử lý 78 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với 78 trường hợp, công an phát hiện một trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ngày 14 tháng 4, Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp điều tra vụ ẩu đả do mâu thuẫn giữa tài xế của hai nhà xe làm 3 người bị thương. Thông tin ban đầu, chiều tối 12 tháng 4, anh Nguyễn Minh Tâm, 38 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, lái xe tải đi lấy hàng trong một công ty thuộc khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú. Trong lúc lùi xe lấy hàng, anh Tâm và một tài xế xe tải khác cũng mang biển số tỉnh Bình Dương xảy ra mâu thuẫn. Sau đó hai bên hẹn gặp nhau để hòa giải tại một quán cà phê ở ấp 3 xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài. Khoảng 17 giờ 50 phút tối 13 tháng 4, anh Tâm cùng 4 người khác đến điểm hẹn. Khi nhóm anh Tâm đang gọi nước uống thì bất ngờ bị một nhóm khoảng 7 người mang theo hung khí lao vào tấn công. Bị đánh bất ngờ, nhóm anh Tâm vội vàng bỏ chạy. Tuy nhiên, anh Tâm cùng hai người bạn khác bị chém thương tích, được đưa đi cấp cứu sau đó. Sau khi chém nhóm của anh Tâm bị thương, các nghi can nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an xã Tiến Hưng đến hiện trường xác minh, truy bắt các nghi can liên quan. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!